Phật thuyết Thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 39. Xin chào chư vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 11, đếm ngược đến hàng thứ tư, bắt đầu xem thứ sáu ở giữa. Lục vô lượng phước tuệ, chuyển chuyển tăng thắng. Mọi người đều mong cầu phước tuệ tăng trưởng. Không những là phước đức, mà trí tuệ cũng là từ thiện nghiệp sanh ra. Ngạn ngữ xưa của Trung Quốc thường nói: phước chí tâm linh. Khi phước báo hiện tiền, trí tuệ cũng liền hiện tiền ngay. Ý nghĩ đặc biệt, nhạy bén, chứng tỏ sự quan hệ của phước và tuệ. Tại sao vậy? Bởi vì gốc của chúng đều là một thiện tâm, thiện niệm, thiện hành. Nếu như tâm hạnh bất thiện, loại người này đâu có phước báo. Thế gian người bất thiện, chúng ta cũng nhìn thấy có rất nhiều người đại phú quý đang hưởng phước. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ cái phước báo này của họ là do đời trước tu, không phải đời này. Những việc mà đời này tu thì quả báo ở đời sau. Đây là Phật ở trong kinh thường nói với chúng ta. Muốn biết nhân đời trước, xem thọ nhận đời này. Muốn biết quả đời sau, xem tạo tác đời này. Đây chẳng phải đã nói quá rõ ràng, quá minh bạch rồi đó sao? Chắc chắn không phải người làm đủ vạn ác có phước báo. Đó là bạn hoàn toàn thấy sai rồi. Không biết quả báo của đời này là do đời trước tu. Những hành vi tạo tác đời này của chúng ta quả báo ở đời sau. Cái đạo lý này nhất định phải biết. Ta đời nay không có phước báo do đời trước không tu. Cái này không thể trách người khác. Cho nên thật sự hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật, nhất định sẽ không oán trời trách người. Tâm được an định, cái gọi là tâm an lý đắc. Lý hiểu rõ rồi, tâm liền an ngay. Chúng ta có muốn cầu phước báo hay không? Có muốn cầu trí tuệ hay không? Đời này tu nhân thì đời sau phước huệ hiện tiền. Nhân quả thông ba đời, nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Pháp thế xuất thế gian, bạn đều hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi. Tu phước, tu huệ là lý đương nhiên. Chúng ta có cần hưởng thụ hay không? Không cần hưởng thụ. Đem quả báo tu hành của chúng ta hồi hướng cho tất cả chúng sanh, bố thí cúng dường tất cả chúng sanh để mọi người hưởng thụ, bản thân không cần hưởng thụ. Tại sao vậy? Cái phước báo này là phước báo hữu lậu. Nếu như bạn hưởng thụ cái phước báo này, công phu của bạn, đạo hạnh của bạn nhất định sẽ thối chuyển. Nếu bạn không hưởng thụ, đem nó để bố thí cúng dường tất cả chúng sanh, thì đạo nghiệp của bạn sẽ mỗi ngày đang tăng trưởng. Cho nên chư Phật Bồ Tát, quả báo mà họ hưởng thụ là quả báo vô lậu. Đây là điều chúng ta cần nên học tập. Phước báo hữu lậu nhất định không hưởng thụ, mà hưởng thụ phước báo vô lậu. Thích Ca Mâu Ni Phật năm ấy còn tại thế, đã làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Chính bản thân Ngài khi thị hiện ở thế gian, giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh, bố thí pháp. Giảng kinh thuyết pháp là bố thí pháp, cúng dường pháp. Dùng thân thể, dùng sức lao động, đây là cúng dường tài. Bố thí nội tài, cúng dường nội tài, tài pháp hai loại cúng dường. Nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt một đời của mình, ăn no mặc ấm là đủ rồi. Cho nên cái của họ hưởng thụ là phước tuệ vô lậu. Người đời sau cũng nương theo lời giáo huấn của Phật Đà tu hành, mà không thể có thành tựu giống như Phật. Nguyên nhân là gì vậy? Không thể buông xả phước báo hữu lậu, để phước báo hữu lậu làm chướng ngại quả đức vô lậu. Sai lầm xảy ra ở chỗ này. Nếu như chúng ta thật sự tìm ra được sai lầm, lại đem cái sai lầm này trừ bỏ đi, sự thọ dụng trên quả địa của chư Phật Bồ Tát, tuy chúng ta không thể có được viên mãn, cũng có thể đạt được ít phần. Đây là ở trong Kinh Luận Đại Thừa, Phật thường hay nhắc nhở chúng ta, thường hay chỉ dạy chúng ta. Chúng ta ngày nay ở chỗ này nhìn thấy thập thiện nghiệp là cơ sở tu hành của nhà Phật. Một đoạn kinh văn lớn này đều là nói quả báo thù thắng của tu thập thiện nghiệp. Lìa ngu si, cái tà kiến này là ngu si. Mười loại quả báo thù thắng, làm sao biết nó là cơ sở của tu hành vậy? Kinh văn phía dưới còn có mấy đoạn lớn, văn tự không nhiều. Ở trong nói với chúng ta lục độ, dùng thập thiện làm cơ sở tu lục độ. Đây là ở trang thứ 12 nói như vậy. Lục độ là Bồ Tát hạnh. Bồ Tát không có cơ sở của thập thiện thì lục độ không thể thành tựu. Chúng ta phải giác ngộ phần sau lục độ. Phần sau lục độ, đây là ở hàng thứ tư, trang thứ 15. Từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, một hàng sau cùng tứ nhiếp pháp. Lật qua tiếp, từ niệm xứ chánh cần đến chánh đạo, đây là trang thứ 16, là 37 phẩm trợ đạo. Chỉ trang nghiêm cố, đó là chỉ quán. Chỉ quán phương tiện, các vị thử xem sự sắp xếp của kinh văn này. Đại tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hiển giáo mật giáo, thảy đều ở trong đây. Thảy đều là lấy thập thiện nghiệp làm cơ sở. không nghiêm túc tu thập thiện nghiệp là không phải học Phật. Có thể nói, bạn ở trong Phật Pháp tu cả đời mà chẳng thành tựu gì. Bạn hãy quan sát tỉ mỉ, người thật sự niệm Phật giảng sanh, bất kể họ là thân phận gì, bất kể họ làm ngành nghề nào, tại gia xuất gia, chắc chắn đầy đủ thập thiện nghiệp. Không thể đầy đủ thập thiện nghiệp thì chắc chắn không thể giảng sanh. Từ đó cho thấy, nếu chúng ta muốn ở trong đời này giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, tam phước điều thứ nhất: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất xác, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu này phải làm được. Sau đó bạn mới có thể vỗ ngực tự xưng, nhất định có phần nắm chắc giảng sanh. Bốn câu này bạn không làm được. Bốn câu này khi chúng tôi giảng trước đây đã giảng rất cặn kẽ. Hiếu thân tôn sư, từ tâm bất xác, chính là thực tiễn ngay trong thập thiện nghiệp đạo. Nếu như không có thập thiện nghiệp đạo thì hiếu thân tôn sư đều là giả. Bạn cũng không có tâm từ bi. Ba câu phía trước thảy đều không có, đều là thực tiễn ở tu thập thiện nghiệp. Cho nên hy vọng các đồng tu phải đặc biệt chú ý đến, nhất định không được lơ là. Cái này là giới căn bản ở trong giới căn bản của tu học Phật Pháp. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới là xây dựng trên cơ sở của thập thiện nghiệp đạo. Bạn không có cái cơ sở này thì tam quy ngũ giới đều không có cách gì thực hiện, không có cơ sở. Cho nên tam quy ngũ giới toàn là giả, đều rơi vào hữu danh vô thực. Nói hơi khó nghe một chút là lừa mình dối người, tự mình cho rằng như thế này như thế nọ, đến cuối cùng vẫn là làm tam đồ lục đạo. Ấn Quang đại sư giáo giới người học, ngài nói rất hay. Có người thỉnh giáo ngài làm thế nào có thể vào Phật Pháp. Ngài nói một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Thành là gì vậy? Thành chính là đầy đủ thập thiện nghiệp. Đây là chân thành. Tâm không tương ưng với thập thiện nghiệp, thành ở chỗ nào? Thành hoàn toàn không phải là khái niệm trừu tượng. Nhất định phải thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta. Thực tiễn ngay trong đời sống chính là thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp viên mãn chính là Phật quả Như Lai. Nếu như các vị thật thận trọng, chúng ta thường hay nhìn thấy tượng Phật, tranh vẽ của Phật Bồ Tát, tượng Bồ Tát đều không có. Bạn thử xem tranh vẽ của Phật, ở phần cổ có một dần hào quang, trên dần hào quang có viết ba chữ. Chúng ta thường hay thấy có khi viết bằng chữ Trung, có khi viết bằng chữ Tạng, cũng có khi viết bằng chữ Phạn, đều là một ý nghĩa, đọc là Án A Hồng. Án A Hồng là ý gì vậy? Án là thân, A là khẩu, Hồng là ý. Thân khẩu ý suy đọa ba nghiệp thanh tịnh, ba nghiệp thuần thiện. Ba chữ này chính là thập thiện nghiệp đạo. thập thiện nghiệp đạo viên mãn là thành Phật. Mọi người không nên xem nhẹ. Bồ Tát đẳng giác còn phải tu, huống hồ chúng ta sơ phát tâm. Thập thiện ngũ giới thường thường nói liền với nhau, đây là căn bản của pháp hành. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa đều không thể tách rời, không rời một giây phút nào. Đây là đạo, đây là chánh đạo, đây là Phật đạo. Chúng ta sao có thể xem thường được? Khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm đều phải suy nghĩ có tương ưng với 10 cương lĩnh này hay không. Không tương ưng, đó chính là ác nghiệp. Lật ngược lại chính là thập ác nghiệp. Người tạo tác thập ác nghiệp là tam đồ địa ngục. Phật ở trong kinh thường hay giáo giới chúng ta, thượng phẩm thập ác là nghiệp nhân địa ngục, thượng phẩm thập thiện là nghiệp nhân sanh thiên. Chúng ta thật sự hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ sự thật, bản thân chúng ta tương lai đi về đâu, mình biết rõ ràng, biết minh bạch. Cho nên, nếu muốn tu phước, nếu muốn tu tuệ, ngày nay nhìn chung là hiểu đã rõ ràng hơn, sáng tỏ hơn rồi. Nhất định không được làm trái ngược. Thất vĩnh ly tà đạo, hành ư thánh đạo. Điều lợi ích thù thắng này không cần giải thích, chúng ta cũng có thể hiểu rõ rồi. Thập ác là tà đạo, là ba đường ác. Nói với các vị, không phải cõi người. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, nếu rơi vào trong thập ác, tức là bạn hành tà đạo. Bạn cũng tu đạo mà tu ba đường ác. Ba đường ác rất dễ dàng tu thành tựu. Quả báo ở tam đồ. Nếu bạn không muốn đọa tam đồ, không muốn đi làm ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, thì bạn hành chánh đạo, xa lìa tà đạo, hành đạo thánh nhân. Chư Phật Bồ Tát đều đi theo thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là Phật đạo, thập thiện nghiệp đạo là Bồ Tát đạo, là đạo thánh nhân. Chúng ta nên đi theo đường này. Đi theo con đường này mới là người thật sự có trí tuệ, người thật sự giác ngộ, người thật sự quay đầu. Quay đầu là bờ. Làm từ đâu vậy? Phải làm từ chỗ khởi tâm đồng niệm. Đây là bạn làm thật. Khởi tâm động niệm, phàm phu thông thường, người phàm khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi. Ở trong tự tư tự lợi đã bén rễ. Rễ chính là tham sân si mạng. Còn có cái nghi nữa. Năm loại này gọi là tư hoặc. Tư là tư tưởng. Tư tưởng kiến giải của bạn mê hoặc rồi. Nghi là gì vậy? Hoài nghi thánh đạo. hoài nghi thánh nhân. Vậy mới khởi cống cao ngã mạn, khinh mạng thánh hiền, khinh mạng thánh đạo. Thập thiện nghiệp đạo là thánh đạo, không hề để vào mắt, không hề để vào trong tâm là khinh mạng. Cho nên quả báo ở tam đồ, quả báo tam đồ là tự làm tự chịu, không phải người khác đem cho bạn. Phước báo nhân thiên, thánh quả tam thừa cũng đều là tự mình tạo tác, tự mình hưởng thụ. Trong hư không khắp pháp giới, ai làm chủ vậy? Tự mình làm chủ. Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền, họ cũng không làm chủ. Vua Diêm La với Thượng Đế cũng không làm chủ cho chúng ta. Đều là tự mình tạo tác, tự mình thọ báo. Cái đạo lý này Phật nói rất rõ ràng. Ở trong tất cả thánh giáo thế xuất thế gian, chỉ có Phật Pháp là nói thấu triệt. Chúng ta có may mắn được thân người nghe Phật Pháp. Cái cơ duyên thù thắng này không được phép bỏ lỡ. Đích thực là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Cho nên nhất định phải nhớ kỹ, lìa tà đạo hành chánh đạo. Vậy mới là đệ tử chân thật của Như Lai. Chư Phật tán thán. Thiên thần kính ngưỡng. Hy vọng đồng tu chúng ta cùng nhau khích lệ. Xin chào các vị đồng tu. Xin chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra. Trang thứ 11. Đếm ngược đến hàng thứ 3. Bắt đầu xem từ câu thứ 2. Bác bất khởi thân kiến, xả chư ác nghiệp. Đây là loại lợi ích thứ 8 của đoạn ngu si. Ngu si chính là tà kiến. Tà kiến chính là tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm. Phàm phu lục đạo đều chấp trước cái thân này là có thật, thân này là mình. Phật nói cho chúng ta biết cái quan niệm này là sai lầm. Nếu thân không phải là mình thì cái gì là mình vậy? Có rất nhiều người nghe Phật nói như vậy liền sinh ra nghi vấn. Cái ý này rất sâu, cần phải thể hội cho thật tỉ mỉ. Nương theo giáo huấn Phật Pháp mà tu hành. Tu hành chính là dần dần sửa đổi quan niệm sai lầm, chấp trước sai lầm, kiến giải sai lầm, tư tưởng sai lầm của mình. Thân quả đích thực là không phải ta. Nó là gì vậy? Là cái của ta. Là giống như y phục mặc trên thân của chúng ta vậy. Y phục có phải là ta không? Không phải ta. Cái này mọi người đều biết. Y phục là cái của ta. Cho nên nhà Phật nói ngã và ngã sở. Cùng một đạo lý như vậy, cái thân này cũng là ngã sở, không phải ngã. Các vị nên biết rằng ngã là vĩnh viễn bất sanh bất diệt. Ngã sở nó là có sanh diệt. Y phục của chúng ta mặc thời gian lâu rồi, bị bẩn rồi, bị rách rồi thì không cần nữa. Đổi cái khác, ngã sở có sanh có diệt, ngã không có sanh diệt. Ngã có thân hay không vậy? Cũng có. Trong Phật Pháp nói Pháp thân, Pháp thân là ngã chân thật. Cho nên Phật trong Đại Kinh thường nói Pháp thân là bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Phật giáo giới các đệ tử, mục tiêu cuối cùng chính là dạy chúng ta chứng được Pháp thân. Chứng được Pháp thân trong nhà Phật gọi là thành Phật. Người nào chứng được Pháp thân vậy? Người chứng được Pháp thân rất nhiều. Ở trong mỗi tông phái, các đời tại Trung Quốc, như Thiền Tông, Minh Tâm, Kiến Tánh, đây là chứng được Pháp thân. Cái gọi là đại triệt đại ngộ. Ngộ là gì vậy? Ngộ là thấy có một cái chân ngã bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Ngộ là thấy cái thân này là giả ngã. Triệt để hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, không còn nghi hoặc nữa, họ liền có được thọ dụng. Cái thọ dụng này ở trong Kinh giáo Đại Thừa gọi là y chánh trang nghiêm ở trên quả địa Như Lai. Đây là sự thọ dụng của họ. Phật lại nói với chúng ta báo thân. Báo thân là hữu thị vô chung. Báo thân là gì vậy? Báo thân là trí tuệ. Trí tuệ có thể chứng được Pháp thân. Sau khi bạn chứng được rồi, sau khi bạn giác ngộ rồi, thì vĩnh viễn không bị mê mất nữa. Loại thứ ba nói là ứng hóa thân. Chúng ta hiện nay cái thân này là ứng hóa thân. Ứng hóa của Phật, nguyên nhân căn bản là bản nguyện của chư Phật Như Lai. Tất cả chư Phật Như Lai ở trên nhân địa đều đã từng phát nguyện độ tất cả chúng sanh. Đây là nhân. Duyên là chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Ở nơi nào có cảm, Phật liền ứng ngay tại nơi đó. Nói thêm với các vị, Pháp thân là không đâu không có, không lúc nào không có, không có hình tướng. Tuy không có hình tướng mà có thể hiện tất cả hình tướng. Chúng ta ngày nay gọi là tất cả động vật là hình tướng của Pháp thân biến hiện ra. Tất cả thực vật, khoáng vật cũng là hình tướng của Pháp thân biến hiện ra. Ngoài ra, tất cả hiện tượng tự nhiên trong hư không vẫn là hiện tượng của Pháp thân biến hiện ra. Trong Phật giáo xưng là Pháp thân. Hiện nay nhà triết học, cái mà họ gọi là bản thể của vũ trụ vạn hữu, Phật Pháp gọi là Pháp thân. Cái này là bất sanh bất diệt. Tướng mà nó hiện ra, hiện như thế nào vậy? Phật Pháp Đại Thừa nói rất rõ ràng, pháp thân có thể hiện. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, tất cả chúng sanh này bao gồm hiện tượng tự nhiên là sở hiện. Năng sở là một, chẳng phải hai. Nếu như đem năng hiện và sở hiện chia thành hai loại, đây chính là thế gian gọi là triết học. Trước đây Đại sư Âu Dương Cánh Vô nói Phật giáo không phải triết học. Tại sao không phải triết học vậy? Phật Pháp là một, chẳng phải hai. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một, một pháp thân. Năng sở là một, không phải hai. Ở trong triết học không hề nói đến cái sự việc này, cho nên nó không phải triết học, nó cũng không phải tôn giáo. Ở trong tôn giáo nhất định phải sùng bái một vị thần, chủ sáng tạo muôn vật. Ở trong Phật Pháp không có thần, cũng không có chủ sáng tạo muôn vật. Phật Pháp thừa nhận có sự tồn tại của thần. Thần là những gì vậy? Vẫn là do pháp thân hiện ra. Hiện những hình tướng này khác biệt nhiều như vậy. Trong kinh luận thường nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Đây là những sự việc thế nào vậy? Duy thức sở hiện là bởi do tất cả chúng sanh đã mê mất tự tánh. Sao gọi là mê mất tự tánh vậy? Không biết chân tướng sự thật, không biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới với mình là một thể. Đây gọi là mê mất tự tánh. Sau khi mê mất tự tánh rồi, liền sinh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên mười pháp giới, vô lượng vô biên pháp giới là như vậy mà biến hiện ra, gọi là duy thức sở biến. Thế là tự tánh, tánh đức không thể làm chủ. Ai làm chủ vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chủ. Đây chính là ở trong Pháp Tướng Tông gọi là tám thức 51 tâm sở làm chủ. Thế liền tạo các ác nghiệp. Cho dù tạo tất cả thiện, ở trong Phật Pháp, trong Phật Pháp Đại Thừa họ vẫn là tạo ác nghiệp. Tại sao nói tạo tất cả thiện vẫn là ác nghiệp vậy? Bởi vì nó là do tám thức 51 tâm sở tạo nên. Tám thức 51 tâm sở là vọng tâm, không phải chân tâm. Không phải chân tâm tạo nên vẫn là ác. Chân tâm tạo mới là thiện. Từ đó cho thấy ở trong thập pháp giới, pháp giới bốn thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật ở trong mười pháp giới. Tông Thiên Thai nói Phật Tạng Giáo, Phật Thông Giáo đều là Phật ở trong mười pháp giới. Việc họ tạo đều là ác, đều không phải thiện. Tại sao vậy? Chưa có minh tâm kiến tánh, không phải dùng chân tâm. Dùng chân tâm tạo tất cả ác cũng là thiện. Cho nên thiện ác tuyệt đối là từ chỗ này mà dựng lập tiêu chuẩn. Dùng vọng tâm tạo tất cả thiện cũng là ác. Chưa có kiến tánh. Hay nói cách khác, bằng tạo tác tất cả thiện nghiệp, bằng không ra khỏi mười pháp giới. Người dùng chân tâm là Pháp Thân Bồ Tát ở trong nhất chân pháp giới. Pháp Thân Bồ Tát chính là Phật, phần chứng Phật. Họ tạo ác cũng là thiện. Làm sao biết vậy? Chúng ta xem thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện tài đồng tử 53 lần tham vấn, ngành nghề của Bà La Môn Thắng Nhiệt làm là ngu si. Cam lộ hỏa dương sát, sân hận, phạt tô mật đa nữ là dâm nữ, sát đạo dâm, họ là thiện. Tại sao họ là thiện vậy? Dùng phương tiện này để độ tất cả chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh minh tâm kiến tánh, giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi sáu cõi mười pháp giới. Cái mà họ dùng là phương tiện, cho nên họ là thiện. Cái này Phật ở trong kinh thường nói, đây là mật nghĩa của chư Phật Như Lai. Quá thâm mật, chúng ta không hiểu. Chúng ta nhìn thấy cảm thấy rất kỳ lạ, không phải cảnh giới của chúng ta. Cho nên Phật nói những sự việc này vì độ chúng sanh thế giới Ta Bà, vì độ chúng sanh mười pháp giới. Ngài cũng có phương tiện quyền xảo, tức là thiện tài đồng tử đi tham vấn có lễ kính, không có tán thán. Dùng phương tiện bất thiện gọi là ác độ. Phương pháp ác có thể độ một loại chúng sanh. Đây là thấy căn tánh chúng sanh, cần phải dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ, liền dùng phương pháp ấy. Phật không có pháp cố định. Phật có năng lực quán sát căn cơ, phàm phu chúng ta không thể học. Phàm phu tại sao không thể học vậy? Bạn chưa có lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chưa có lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, nếu bạn học cái phương pháp này liền đọa địa ngục. Những lời này Phật đều nói rất rõ ràng, đều nói rất minh bạch. Chúng ta phải dùng tâm mà thể hội, phải thận trọng mà quan sát. Phật giáo hóa chúng sanh là phân ra rất nhiều đẳng cấp, là giống như lập trường học dạy người trẻ tuổi vậy. Có tiểu học, có trung học, có đại học, có sở nghiên cứu. Mỗi một giai đoạn nhấn mạnh phương pháp dạy học ở cái giai đoạn ấy. Cho nên bản thân chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Chúng ta hiện nay trong Phật giáo chỉ có thể xem là ở tiểu học. Đây là sự thật, không phải giả. Tại sao chúng ta tu học đã học nhiều năm như vậy, không thể nói không nỗ lực, không thể nói không chăm chỉ? Tại sao công phu không đắc lực? Tại sao không thể sánh với người xưa? Nguyên nhân do đâu vậy? Chúng ta không có tu từ căn bản. Căn bản là gì vậy? Thập thiện nghiệp đạo. Thử hỏi xem, thập thiện nghiệp đạo này chúng ta đã làm được hay chưa? Đây là chương trình lớp 1 tiểu học của Phật Pháp. Bất kể đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo đều là dùng cái này làm cơ sở. Chúng ta nói tịnh độ, tịnh độ cái cơ bản nhất là tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước, điều đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chỉ có thật sự tu thập thiện nghiệp thì ba điều phía trước mới có: hiếu thân tôn sư, từ bi mới thực tiễn. Nếu như không có thập thiện nghiệp đạo, hiếu thân tôn sư, từ tâm phía trước toàn là giả. Đây là điều kiện đứng đầu. Đầy đủ cái điều kiện này, niệm Phật mới sanh phàm thánh đồng cư độ. Tịnh nghiệp tam phước ba điều, đầy đủ hai điều kiện khi giảng sanh, sanh về phương tiện hữu dư độ. Ba điều kiện đầy đủ viên mãn, sanh về thực báo trang nghiêm độ. Cho nên chúng ta mức độ thấp nhất phải làm được điều thứ nhất. Điều thứ nhất là thực tiễn ở thập thiện nghiệp đạo. Người xưa đi con đường này, cho nên họ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi là có thành tựu. Chúng ta ngày nay lơ là rồi, không hiểu được cái đạo lý này. Trong tu học không có cấm rễ, khởi tâm đồng niệm đều rơi vào tự tư tự lợi, vậy làm sao được? Hay nói cách khác, tham sân si mạng không có xả bỏ. Người khác tán thán chúng ta vui mừng. Người khác mắng chúng ta, làm nhục chúng ta, trong tâm chúng ta rất oán hận, vậy là không được. Cách làm như vậy, công phu làm sao đắc lực được? Chúng ta thử xem tâm thái của người xưa đối với cảnh duyên thuận nghịch. Nghe thấy người khác tán thán, tự mình cảm thấy e sợ. Việc ta làm có giống như lời họ tán thán hay không? Sẽ không sinh tâm vui mừng. Sau khi người ta tán thán mình tốt, thấy mình làm chưa được tốt, còn kém rất xa. Người khác phỉ báng chúng ta, tự mình nhất định phải xoay trở lại soi xét, dứt khoát không oán hận người khác. Họ phỉ báng ta, làm nhục ta, hãm hại ta, nhất định là ta làm chưa được tốt, không thể khiến họ thỏa mãn. Xoay trở lại mà soi xét, sửa chữa lỗi lầm. Cho nên tâm địa của người tu hành thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, không có một ý niệm ác, không có một hành vi bất thiện. Chung sống với đại chúng, chỉ nhớ chỗ tốt của người khác, chỉ nhớ đến ân đức của người khác, dứt khoát không có ý niệm báo oán bất thiện. Như vậy mới có thể tu đến thuần thiện. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là các bậc thượng thiện hội cùng một chỗ. Nếu chúng ta không phải thượng thiện, tuy đầy đủ tín nguyện hạnh, cũng không thể giảng sanh. Cái đạo lý này chúng ta phải biết. Thiện tâm, thiện hạnh từ đâu bồi dưỡng ra? Là từ tất cả cảnh giới thuận nghịch, duyên người thiện ác, từ trong đây mà tu dưỡng thành công. Vì sao Pháp Thân Đại Sĩ không có lỗi vậy? Pháp Thân Đại Sĩ thấy tất cả chúng sanh, tất cả vạn vật chỉ thấy tánh, không dính tướng. Nguyên nhân ở chỗ này, tánh của tất cả chúng sanh đều là Phật tánh. Cho nên trong Hoa Nghiêm, Viên Giác nói rất hay: tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Hiện tại có phải Phật hay không? Đương nhiên là Phật. Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Ngài nhìn từ trên tánh, Phàm phu nhìn thì không như vậy. Phàm phu là nhìn từ trên tướng. Phàm phu chấp tướng. Phật không chấp tướng. Cách nói này, nếu như mọi người mới nghe qua, không thể thể hội. Chúng tôi xin nêu một thí dụ. Thí dụ cũng là lời mà Tổ sư Đại Đức xưa đã nói. Như Quốc sư Hiền Thủ, chính bản thân Ngài nói ra thí dụ, dùng vàng làm dụng cụ. Mọi dụng cụ đều bằng vàng. Chúng ta dùng vàng làm dụng cụ. Làm dụng cụ gì vậy? Tạo tượng. Chúng ta dùng vàng cùng thành phần như vậy, cùng trọng lượng như vậy, chúng ta tạo một bức tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng Thanh Văn, tượng Duyên Giác, tượng Trời, tượng Atula, tượng Người, tượng Súc Sanh, tượng Ngạ Quỷ, tượng Địa Ngục. Mười cái này bay ra trước mắt. Phật thấy tánh, không thấy tướng. Toàn là vàng cả. Giá trị bằng nhau, không có phân biệt. Người chúng ta chấp tướng, đây là Phật Bồ Tát, hãy mau lại ba lại. Cái kia là ngạ quỷ, thấy chán ghét không chịu nổi, liền khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chấp tướng không thấy tánh, trong tâm bạn sinh tốt xấu, sinh phân biệt. Đây chính là lỗi lầm. Chư Phật Bồ Tát giúp chúng ta, mục đích cuối cùng ở chỗ nào vậy? Mục đích cuối cùng là vậy, chúng ta cũng phải thấy tánh không chấp tướng. Tâm chúng ta liền thanh tịnh, tâm liền bình đẳng. Ở trong tâm một ý niệm cũng không sanh. Ý niệm thiện ác đều không sanh. Biết được gì vậy? Biết được cái tượng Phật này với tượng ngạ quỷ, với tượng địa ngục là bình đẳng. Một mảy may khác biệt cũng không có. Vàng là thật, tượng là giả. Chúng ta không ưa thích cái tượng này. Chúng ta sau khi đem tượng nấu chảy ra, có thể làm lại tượng khác. Đây chính là nói tánh vĩnh viễn không đổi, tướng sẽ đổi. Tướng có sanh diệt, tánh không có sanh diệt. Các vị từ trong cái thí dụ này mà thể hội thật kỹ càng. Tất cả chúng sanh, ở chúng sanh hữu tình nói Phật tánh, chúng sanh vô tình nói Pháp tánh. Phật tánh với Pháp tánh là một tánh. Cho nên các vị phải nhìn từ trên tánh thì chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của bạn tự nhiên liền sanh ra. Đây là tánh đức. Nếu như rơi vào trong phân biệt chấp trước, là bạn đã mê mất tự tánh. Tánh đức không phát ra được, liền sanh khởi thị phi, tà chánh, thiện ác. Khởi những thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước này, toàn là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật ở chỗ này chỉ dạy chúng ta làm sao có thể không khởi thân kiến, bỏ các ác nghiệp. Một điều này nói với các vị, địa vị ở mức thấp nhất là Bồ Tát quả vị, sơ tính viên giáo đại thừa. Quả Tu Đà Hoàng tiểu thừa, sơ quả. Không khởi thân kiến. Nếu chúng ta không ở trong đây thật sự dụng công, làm sao được? Sau đó mới thể hội được thập thiện nghiệp đối với chúng ta quan trọng biết bao. Cần phải nghiêm túc tu thập thiện nghiệp đạo. niệm Phật mới có thể giảng sanh. Tu học bất kỳ pháp môn nào, công phu của bạn mới đắc lực. Nếu như bỏ đi thập thiện nghiệp đạo, bất kể tu học pháp môn nào, công phu không đắc lực, là giống như xây nhà vậy, không có nền móng. Thập thiện nghiệp đạo là cơ sở, nhất định phải biết. Bỏ các ác nghiệp là phải tu thập thiện nghiệp đạo, bạn mới có thể bỏ các ác nghiệp. Không tu thập thiện nghiệp đạo thì các ác nghiệp này bạn không bỏ được. Hay nói cách khác, bạn đời đời kiếp kiếp tùy nghiệp thọ báo trong sáu cõi luân hồi. Đây là cái thường nói. Thiện nghiệp bạn sanh ba cõi thiện, ác nghiệp bạn sẽ sanh ba cõi ác. Tùy nghiệp lưu chuyển, khổ không thể tả. Đây là chân tướng của chúng sanh sáu cõi. Học Phật muốn khai trí tuệ, nhất định phải giác ngộ, phải hiểu rõ chân tướng sự thật của cái thế gian này. Thế gian mọi thứ đều là giả. Phật nói mọi thứ đều ở lại, chỉ có nghiệp tùy thân. Tôi năm 1977 lần đầu tiên đến Hồng Kông giảng kinh. Pháp sư Thánh Hoài, cư sĩ Tạ Đạo Liên, hai người họ gửi thư mời. Tôi đến Hồng Kông, hai người họ tiếp đãi. Có một lần, cư sĩ Tạ, bà muốn tặng tôi một chiếc đồng hồ đeo tay. Ngày hôm đó, đi ra phố để mua đồng hồ, trước tiên vào trong ngân hàng để rút tiền. Trong ngân hàng bà có hai cái tủ bảo hiểm, mở ra để cho tôi xem. Bên trong số vàng bạc châu báu chất đầy. Cư sĩ Tạ chết năm kia rồi, một món cũng không mang đi. Tôi lúc đó đã nói một câu rất khó nghe. Tôi nói đây đều là của bà à? Dân, tôi nói thật quá ít. Bà cảm thấy rất kinh ngạc. Bà nói pháp sư lẽ nào thầy có? Tôi nói của tôi còn có nhiều hơn của bà rất nhiều. Của tôi không cách gì tính xuể. Bà nói ở đâu? Tôi nói bà thử xem, bà ở đây nhiều vàng bạc châu báu như vậy lại không dám đeo. Đeo vào đi ra đường sợ người ta chặt đứt tay bà. Lại không dám để ở nhà, để ở nhà sợ người ta trộm. Gửi vào trong két sắt ngân hàng, mỗi tuần đến đây để nhìn một chút, sờ một chút bèn cho là của mình. Vậy là quá đơn giản. Tiệm vàng nào tôi cũng bảo họ đem ra, tôi xem qua, sờ qua một chút, chẳng phải là của tôi hay sao? So với bà thì có gì khác đâu. Con người là hồ đồ đến mức không biết gì, không biết dùng số tiền tài này đi bố thí làm việc tốt. Đó là công đức chân thật. Đó là cái đem đi được, để vào trong tủ bảo hiểm, khóa vào trong đó, mỗi tuần xem một chút, sờ một chút, không mang đi được. Thế Tôn nói chúng sanh ngu si điên đảo. Ngu si điên đảo là ở những chỗ này. Cho nên bản thân chúng ta phải soi lại, kiểm điểm, chúng ta có loại ngu si điên đảo này hay không. Tài không nên tích chứa, tài phải rải ra, càng rải càng nhiều, càng nhiều càng phải rải ra. Dứt khoát không được tích chứa, vừa tích chứa liền thành bệnh ngay, liền thành tội ác. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn Dịch, Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.